Bông hồng thứ 12, kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha là kinh của Chúa Kitô. Kinh này tuyệt hảo vì tác giả của nó không phải là một người, cũng không phải là một thiên thần, nhưng là Chúa các thiên thần và loài người. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Trilano nói: "Điều cần thiết là Đấng đã ban sự sống và ân sủng cho ta và đã cứu chuộc ta, cũng chính Ngài là Thầy dạy ta cách cầu nguyện." Sự khôn ngoan của Thầy Chí Thánh lộ rõ trong thứ tự, sự dịu dàng, sức mạnh và sự trong sáng của lời kinh thần thánh này. Nó ngắn gọn nhưng dạy ta đủ mọi điều. Nó dễ hiểu đối với những người đơn sơ và đầy những mầu nhiệm đối với những người thông thái. Kinh lạy Cha chứa đựng tất cả những bổn phận của ta đối với Thiên Chúa, những hành vi của mọi nhân đức và những lời cầu xin cho mọi nhu cầu phần hồn và phần xác của ta. Teliano nói, kinh lạy Cha là bản tóm tắt của tin mừng. Còn Thomas ở Cambridge thì nói, nó vượt qua mọi ước nguyện của các thánh. Nó tổng kết lại tất cả mọi lời hay ý đẹp của các thánh vịnh và các thánh ca. Nó dạy ta cầu xin tất cả những gì cần thiết cho ta. Nó ngợi khen Thiên Chúa cách tuyệt hảo. Nó nâng tâm hồn ta lên trời và kết hiệp ta với Chúa cách tha thiết. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, những ai không cầu nguyện theo cách Thầy Chí Thánh đã cầu nguyện và dạy cầu nguyện thì không phải là môn đệ của Ngài. Chúa Cha thấy không ưa nghe những lời cầu nguyện do tâm trí loài người làm ra, nhưng chỉ ưa thích những lời cầu nguyện mà con Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta phải đọc kinh lạy Cha với niềm tin chắc chắn sẽ được Chúa Cha nhậm lời, vì đó là lời kinh của con Ngài. Bởi vì làm sao Cha tốt lành dường ấy lại có thể từ chối những lời cầu xin của con mình, được hỗ trợ bằng những công nghiệp và lời van xin của người con yêu dấu ấy. Thánh Augustino đã quả quyết rằng, đọc kinh lạy Cha cách sốt sắng sẽ tẩy xóa các tội nhẹ của ta. Người công chính sa ngã 7 lần thì kinh lạy Cha chứa đựng 7 lời cầu xin có khả năng chữa những sa ngã đó và còn thêm sức mạnh cho ta để chống lại mọi kẻ thù. Kinh lạy Cha ngắn gọn và dễ đọc để chúng ta nhận được ơn trợ giúp cấp thời, vì chúng ta yếu đuối và luôn gặp nhiều điều khốn khổ. Hỡi những linh hồn sùng đạo, các bạn đừng lầm tưởng nữa. Các bạn bỏ qua kinh lạy Cha mà con Thiên Chúa đã soạn ra và dạy ta đọc, vì các bạn ưa thích những kinh mà người này người kia soạn ra. Y như thể họ sáng suốt hơn và biết cách dạy ta cầu nguyện hơn Chúa Giêsu. Các bạn đi tìm trong các sách vở để biết cách ngợi khen Thiên Chúa và cầu nguyện. Y như thể các bạn mắc cỡ khi sử dụng lời kinh con Thiên Chúa đã dạy chúng ta. Các bạn nghĩ rằng các kinh được in trong các sách là dành cho những người học thức và giàu sang, còn kinh mân côi thì để cho đàn bà con nít dưới bình dân. Các bạn tưởng những lời kinh trong các sách kia đẹp lòng Thiên Chúa hơn kinh lạy Cha chăng? Đó là một sự cám dỗ rất nguy hiểm. Bởi vì chúng ta đã chán kinh lạy Cha của Chúa Giêsu để đi tìm mấy lời kinh do người ta soạn ra. Nói thế, chúng tôi không có ý chê bỏ những bài kinh do các thánh soạn ra để cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận việc một số người quý trọng các kinh này hơn kinh lạy Cha. Họ đã bỏ uống nước của nguồn mạch để đi uống nước của những con suối nhỏ. Họ bỏ uống nước trong sạch để đi uống nước đục. Kinh Mân Côi được tạo thành bởi kinh lạy Cha và kinh Kính Mừng. là dòng nước trong lành của ân sủng. Các kinh khác chỉ là những suối nhỏ bắt nguồn từ mạch nước này. Hạnh phúc thay, những người đọc kinh Lạy Cha và cân nhắc từng lời của kinh này, họ sẽ thấy ở đó tất cả những gì họ có nhu cầu, tất cả những gì họ có thể ước ao. Trước hết, mỗi khi đọc kinh này, chúng ta chiếm được trái tim của Chúa. Khi chúng ta kêu cầu Ngài bằng danh xưng dịu dàng, Cha, Lạy Cha chúng con, Cha là người cha tốt lành hơn mọi người cha, Cha toàn năng trong việc sáng tạo, đáng khâm phục trong việc bảo tồn, đáng yêu mến trong việc quan phòng và rất nhân hậu trong việc cứu chuộc. Thiên Chúa là cha chúng ta là anh em của nhau, thiên đàng là quê hương và gia tài của chúng ta. Đó là những gì khiến chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thương yêu nhau. Vậy chúng ta hãy yêu mến người cha tốt lành dường ấy và hãy thưa Ngài từng ngàn từng vạn lần rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha ở khắp nơi, trên trời và dưới đất. Bằng quyền năng của Cha, Cha ở trong các thánh bằng vinh quang của Cha, Cha ở trong những người bị án phạt nơi hỏa ngục. Bằng sự công minh của Cha, Cha ở trong những người công chính bằng ân sủng của Cha, và ở trong những kẻ tội lỗi bằng sự nhẫn nhục chịu đựng của Cha. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ nguồn gốc trời cao của chúng con, để chúng con sống như những đứa con đích thực của Cha và luôn luôn tha thiết hướng về Cha. Nguyện danh Cha cả sáng, nguyện danh Cha được tôn thánh. Thánh danh Chúa rất đáng kính sợ. Và theo lời tiên tri Isaiah, các tầng trời vang lời chúc tụng của các thiên thần: Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Chúng ta cầu xin cho tất cả thiên hạ nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa uy nghi và thánh thiện. Xin cho tất cả các dân tộc nhận biết và thờ lại Ngài. Xin cho mọi người phụng sự và tôn vinh Chúa bằng một đức tin sống động, một đức cậy bền vững và một đức mến nồng nàn. Xin cho mọi người nên thánh vì Thiên Chúa là đấng thánh. Nước Cha trì đến, xin Chúa ngự trong linh hồn chúng con bằng ân sủng của Ngài trong suốt đời sống chúng con, để sau khi chết chúng con đáng cùng Ngài ngự trên trời trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng con tin, chúng con trông mong và chờ đợi. Đó là hạnh phúc vô cùng mà Chúa Cha đã hứa cho chúng con vì lòng thương xót. Chúa con đã chuộc cho chúng con nhờ công nghiệp của Ngài, và Chúa Thánh Thần đã mặc khải cho chúng con bằng ánh sáng của Ngài. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chắc chắn không sự gì có thể xảy ra ngoài sự an bài của Chúa quan phòng. Ngài đã dự liệu tất cả trước khi các biến cố xảy đến. Không một chướng vật nào có thể làm cho các sự việc đi trệch khỏi con đường Ngài đã định. Cho nên theo Tết Ly Ano, khi chúng ta cầu xin cho thánh ý Chúa được thực hiện, không phải chúng ta sợ có ai có thể chống lại các ý định của Ngài đâu, nhưng xin cho chúng ta biết khiêm nhường vâng theo những gì Ngài định cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết chu toàn thánh ý Chúa trong mọi sự bằng cách thực hành các điều răn của Ngài cách mau mắn, yêu mến và vững vàng như các thánh vâng theo ý Ngài ở trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta, xin Thiên Chúa ban cho tất cả những gì cần thiết cho sự sống của thân xác và linh hồn. Qua những lời này của kinh Lạy Cha, chúng ta nhìn nhận sự thiếu thốn của mình và đặt tin tưởng vào Chúa quan phòng. Chúng ta nói lên niềm tin của mình nơi lòng nhân hậu của Chúa, tin rằng Ngài sẽ ban cho ta những của cải cần dùng ở tạm đời này. Khi ta xin Chúa ban lương thực hằng ngày, chúng ta chỉ xin những gì là nhu cầu cho cuộc sống, không xin được dư thừa. Khi xin lương thực cho hôm nay, nghĩa là chỉ xin Chúa thương đến những lo lắng của ngày hôm nay và phó thác ngày mai cho Chúa quan phòng. Khi xin lương thực cho ngày hôm nay, chúng ta nói lên sự lệ thuộc liên tục vào Chúa, đồng thời chúng ta đặt mình dưới sự che chở và cứu giúp của Chúa. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có nợ chúng con. Thánh Augustino nói rằng các tội lỗi là những món nợ ta mắc với Chúa, và đức công minh của Ngài đòi ta phải trả cho tới đồng xu cuối cùng. Đáng buồn thay, tất cả chúng ta đều mang những món nợ này, nhưng Chúa đã hứa tha tội cho ta, nên chúng ta tha thứ cho nhau. Vậy chúng ta hãy đầy lòng tin tưởng và thành tâm hối hận thưa Ngài rằng: Xin Cha tha thứ mọi tội lỗi chúng con, những tội trong tâm tư, nơi miệng nói và hành động, cũng như những sự thiếu sót. Chúng con xin Cha tha thứ, vì Cha là một người Cha rất nhân từ và hay thương xót. Và vì chúng con vâng lời Cha mà lấy tình thương tha thứ cho những ai phạm đến chúng con. Xin đừng để chúng con vì bất trung với ân sủng của Chúa mà xa trước cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ là tội lỗi, và xin cứu chúng con khỏi những hình phạt ở đời này và đời sau vô cùng, những hình phạt mà chúng con đáng phải chịu vì tội lỗi mình. Amen. Thánh Geronimo nói Amen là lời an ủi, nó giống như dấu ấn của Chúa đóng vào bản thánh nguyện của chúng ta và nói lên sự ân thuận của Chúa. Có thể coi Amen là sự đáp lời của Chúa. Amen. Cha ưng ban những gì chúng con cầu xin. Đó là ý nghĩa của từ Amen.